Phật tiên chế luật, khải sáng, phát ngôn, quỷ tắc quai nghi, tịnh như băng tuyết, chỉ trì tác phạm, thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương, cách chư ổi tệ. Tỳ ni pháp tịch, tằng vị tha bồi, liễu nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt, khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy, giáo lý vị thường, thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Đây, Ngài dạy chúng ta muốn tu học thì phải cần tu cho đúng cái tư cách của người tu, tức là phải đầy đủ ba cái môn học: Phật trước, chế luật để mà mở mang, chỉ bài mở mang cho cái kẻ sơ cơ. Chữ mong là chỉ những kẻ đồng mong, kẻ sơ cơ. Quỷ tắc quai nghi, tịnh như văn tiết. Thì như vậy chúng ta đã thọ trì giới luật. Ví dụ người mới vào chùa thọ giới sa di là giữ năm điều, mười điều giới. Thì khi giữ mười giới đó, chúng ta phải ráng gìn giữ nó. Và bao nhiêu quai nghi do Phật chỉ dạy, chúng ta cũng phải gìn giữ cho đúng đắn. Thì như vậy giới luật và quai nghi chúng ta phải gìn giữ nó sạch, trong, như băng, như tuyết. Nào là chỉ, nào là trì, nào là chỉ là trì, tác là phạm. Chúng ta phải khéo để thúc liễm cái tâm ban đầu. Chỉ trì, tức là chỉ nghĩa là trì, tác nghĩa là phạm. Cái đó chúng ta phải rành rẽ để mà thúc liễm cái tâm ban đầu. Tại sao gọi là chỉ trì tác phạm? Như quý vị thấy trong năm giới của người cư sĩ tại gia, giới thứ nhất là không được sát sanh. Thì như vậy nếu chúng ta không sát sanh thì gọi là gì? Đó là trì giới, nghĩa là chỉ là ngừng hay là ngưng lại, không làm việc đó nữa thì gọi đó là trì giới. Còn nếu mình làm việc đó thì sao? Gọi là phạm giới. Đó. Cho nên gọi là chỉ là trì, tác là phạm. Còn mười giới của người xuất gia cũng vậy. Ví dụ như bây giờ cái giới không nói dối, mà chúng ta không nói dối là chỉ. Chỉ tức là gọi là chúng ta trì giới. Còn nếu mà chúng ta nói dối thì gọi đó là phạm giới. Đó. Thì như vậy cái phương pháp chỉ là trì, tác là phạm đó là cái phương pháp để kèm thúc cái tâm ban đầu. Vì mình mới vào đạo, tâm nó buông lung, nó vọng tưởng nhiều, cho nên phải nhờ giới luật mà kèm chế nó, hạn cuộc nó. Cũng chẳng khác nào như mình đóng cái lòng để mà nhốt. Nhốt cái gì? Nhốt những con chim hoặc là nhốt cái con khỉ trong vườn của mình đó. Vi tế điều chương, cách chư ổi tệ. Vi tế điều chương tức là những cái phần giới luật nhỏ nhiệm là để làm gì? Cách tức là đổi, đổi các cái xấu xa. Ví dụ như tới năm giới thì chúng ta thấy Phật chỉ cấm có năm điều, lên tới sa di Phật cấm tới mười điều. Thì trong mười điều đó dĩ nhiên so với cái giới sa di thì nó có cái dẹp nhỏ nhiệm hơn. Ví dụ như là không được đeo tàn hoa, không được ướt nước hoa, thì cái đó có hại ai đâu? Quý vị thấy có hại ai không? Đó là những điều nó nhỏ nhiệm, nó không có hại người, không hại vật, mà tại sao Phật cấm? Là bởi vì ở năm giới đầu thì có cái giới Phật cấm tà dâm, còn người xuất gia thì Phật cấm dâm dục. Mà nếu mình còn ướt nước hoa, mình còn đeo tràng hoa, còn trang sức thì sao? Thì cái lòng nhiễm ái vẫn còn, phải không? Mà lòng nhiễm ái còn thì cái phạm giới thô không có, nhưng cái nhiễm ái của lòng, của tâm vẫn còn. Mà còn thì từ cái tế không tánh được, thì cái thô có ngày cũng có thể xảy ra. Cho nên Phật muốn làm sao cả cái thô không phạm và lẫn cái tế không có nữa. Vì vậy mà càng cao chừng nào là Đức Phật càng đi trong cái vi tế, cái nhỏ nhiệm. Mà những cái nhỏ nhiệm đó là đổi để những tâm niệm xấu xa mình nó không còn. Đừng có coi thường, nói tại sao cái này không hại lắm mà Phật cấm. Như sự thật, quý vị thấy, khi mà mình ăn mặc dơ dái, thì lúc đó mình cảm thấy mình sao? Mình hôi hám tầm thường quá, phải không? Còn khi nào mà mình ăn mặc cho sang, ướp nước hoa cho thơm, thì lúc đó mình thấy mình sao? Mình đẹp, mình sang trọng quá, phải không? Thì cái ý niệm đẹp và sang trọng đó là cái ý niệm nhiễm ái, nó đã sanh trong đó rồi. Cho nên Phật cấm là để dứt cái tâm nhiễm ái. Vì vậy mà nói rằng những cái giới luật nhỏ nhiệm đó là tốt thay đổi những cái lỗi lầm xấu xa của mình. Vậy mà những người tu sao? Tỳ ni pháp tịch tầng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Tức là tỳ ni pháp tịch, tỳ ni là chỉ cho luật, pháp tịch là gì? Chữ tịch là chiếu, pháp là cái hội nói pháp, giống như mình ở đây vậy, phải không? Cái hội nghe pháp, bàn ngồi dưới chiếu, không có bàn, không ghế, thì gọi là pháp tịch, thì đúng ở đây gọi là pháp tịch đó. Hay ngồi dưới chiếu đó. Thì những cái hội nghe pháp ngồi dưới chiếu đó, nghe luật ngồi dưới chiếu đó mình chưa từng đến đó. Nói cái nghĩa bóng á, thì trong những cái chỗ giảng luật mình chưa bao giờ đến, mà luật chưa hiểu thì sao? Luật mà chưa từng dị tàng thao bồi, tức là chưa từng thưa hỏi, chưa từng học hành, hay là chưa từng bén mảng đến, thì cái giáo nghĩa, liễu nghĩa thượng thừa, làm sao mà mình rành rõ được? Liễu nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt, thì cái giáo nghĩa, liễu nghĩa thượng thừa đó, đâu có thể nào mình rành rẽ. Chân biệt tức là phân biệt rành rõ. Thì như vậy, quý vị thấy, chúng ta bước chân vào đạo, thì trước hết, phải lấy cái giới luật làm cái sợi dây để mà cột lại cái tâm vọng tưởng của mình phần nào, rồi kế đó mình mới đem những cái giáo lý cao siêu ứng dụng cho mình thoát khỏi những cái mê lầm vọng tưởng. Vì vậy cho nên tuy nhiên ở đây là một thiền viện, mà chúng ta cũng phải sao? Tối thiểu cũng phải giữ được 10 giới làm căn bản. Đó là cái sợi dây cột ban đầu. Chứ nhiều khi có lắm người nó tu thiền cần gì giữ giới. Quan điểm của tôi thì không phải vậy. Tuy nhiên, nếu tâm chúng ta được nhất dư, thì giới sực đối chúng ta bằng thừa. Nhưng tâm còn sao động, còn đương chạy ở sáu trần, mà không có giới luật, thì làm sao mà ngăn cấm là được. Giới luật chẳng khác nào như cái gì? Như cái hàng rào của tu viện vậy, phải không? Nhờ có cái dòng rào, có cổng khóa lại, thì như vậy sao? Ở trong khó đi ra, ở ngoài cũng khó đi vô. Có lý do chính đáng mới được vào, cũng như có lý do chính đáng mới được ra. Thì như vậy là hạn chế bớt những cái đi ra đi vào của người vô sự. Mà vô sự đó tức là chỉ cho hạn chế bớt cái tâm phóng túng. Rồi sau đó mình mới biết cách tọa thiền, ngồi im lặng. Mà nói bao giờ tất cả trong chúng đây mà lúc nào tâm tâm niệm niệm đều ứng dụng hoặc lấy bát nhã chiếu soi nơi mình, không phút giây nào quên, hoặc sống với tâm nhất như không bao giờ loạn động, thì lúc đó cái hàng rào của tu viện bằng thừa, phải không? Không còn nghĩa gì với mình hết. Còn bây giờ vì tâm mình còn loạn, ngồi lại nhớ người quen ở chỗ này, nhớ người quen ở chỗ kia, thì lúc đó hàng rào có giá trị, vì nó sẽ chặn với những cái nghĩ rằng của chúng ta. Cho nên chúng ta trước khi muốn tập những cái gì cao siêu thì cái căn bản ở dưới chúng ta phải có. Vì vậy cho nên giới luật là cái đầu để cho chúng ta biết gìn giữ, rồi sau chúng ta ứng dụng ngay cái tinh thần cao siêu là liễu nghĩa thượng thừa, thì như vậy mới phù hợp. Khả thích nhất sanh không quá hậu hối nan truy, đáng tiếc một đời qua xuông hay là một đời luống qua, sau này hối hận sao kịp, khó mà kịp. Cứ chạy theo ăn mặc ngủ nghỉ hoài như vậy, không học luật, không hiểu tu hành, thì như vậy một đời luống qua rồi, sau này có ăn năn làm sao mà kịp được. Cho nên nói rằng sau này ăn năn khó kịp. Như vậy ngay trong khi còn khỏe mạnh, còn đủ sức tu hành, chúng ta phải nghĩ đến sự giải thoát, nghĩ đến cái sự cứu độ chúng sanh, mà tâm tâm niệm niệm nỗ lực tiến tu. Thì như vậy một đời mình dù sống 40 tuổi, 50 tuổi hay 60 tuổi cũng có giá trị. Nhược bằng chỉ chặt ăn mặc thì sống tới 100 tuổi cũng bằng thừa, phải không? Không có giá trị gì hết. Cho nên đừng tưởng sống dai là quý, mà quý ở chỗ ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta biết tu, biết lợi mình, lợi người. Đó là cái chỗ cần kiếp. Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Ở trên là tổ quở chúng ta không học luật, không giữ giới. Ở dưới này thì tổ quở chúng ta không học kinh. Giáo lý tức là những kinh điển Phật chưa từng để lòng, chưa từng để lòng tức là chưa từng huân tập, chưa từng học hỏi. Mà không học hỏi giáo lý, hỏi chớ huyền đạo tức là cái đạo cao siêu màu nhiệm đó, do đâu mà mình khế ngộ được? Cho nên lắm người cạo tóc xuất gia vô chùa, rồi cứ đầu hôn tịnh độ khuya công phu cho hai việc đó là đủ. Rồi như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, ngoài ra chỉ những việc công quả tầm thường, tưởng như vậy là tròn bổn phận của người tu. Nhưng đâu ngờ chính cái đó chỉ là một cái lơ láo qua ngày, đến khi sắp tắt thở, lúc đó mới thấy mình không có lối đi, không biết được tương lai ra sao hết. Vì vậy cho nên người có chí cầu xuất gia thì phải trước hết hiểu luật lệ của Phật dạy, kế đó phải hiểu sâu giáo lý của Phật thì mới mong tiến được trên con đường cao siêu màu nhiệm đó. Bằng không thì không bao giờ mà chúng ta lãnh hội nổi được cái giáo lý cao siêu của Phật. Thành ở chỗ đây dùng cái chữ huyền đạo. Để mà chỉ có khi cũng nói lên là giáo lý của Phật, mà phần giáo lý cao siêu, mà cũng có khi chỉ lên cái gì? chỉ lên cái tông chỉ của thiền tông. Bởi vì tông chỉ thiền tông có khi cũng nói là huyền đạo, có khi cũng nói là điểu đạo, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng muốn đạt được cái đạo cao siêu thì trước hết chúng ta phải thông cái giáo lý cho rành rẽ, thì như vậy mới có thể đạt được cái đạo cao siêu ấy. Đó là phần tổ răn dạy chúng ta về cái chỗ tu học. Tu học thì có ba môn học: giới, định và huệ, phải không? Giới, định và huệ. Thì trước hết chúng ta vào chùa phải thông hiểu giới luật, kế đó chúng ta phải tập tu thiền định, rồi sau đó mới đạt được cái đạo nhiệm màu của Phật. Thì như vậy giới, định, huệ là ba cái then chốt của người vào đạo, không thể thiếu được. Nếu vào đạo mà thiếu ba cái đó là không có đường đi.